Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Môn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ý nghĩa ăn chay. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháp tay. Kính thưa đại chúng, nói về ăn chay, chắc chắn người Phật tử chúng ta ai cũng biết ăn chay. Và có thể nói là ăn chay rất là lâu. Tuy nhiên về ý nghĩa thâm thúy, mục đích ăn chay và tác dụng của sự ăn chay nó có lợi ích như thế nào, thì có lẽ là trong số cũng ít có người hiểu cho thấu đáo. Vì tháng giêng hoặc là tháng bảy có nhiều Phật tử ăn chay, nhưng mà nhiều khi theo cái truyền thống rồi chúng ta ăn chay, nhưng mà hiểu sâu xa hơn thì ít có người hiểu. Như vậy cái bài pháp ý nghĩa ăn chay ngày hôm nay, một phần giới thiệu đến đại chúng, những ai chưa ăn chay thì có thể nhờ bài pháp này mà phát tâm ăn chay. Và những ai đã có cơ duyên ăn chay rồi thì hiểu rõ hơn và có một tâm tư kiên định, dứt khoát hơn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vấn đề mọi người thường lưu tâm hàng đầu, theo ý quý vị, những gì được coi là yếu tố chúng ta lưu tâm hàng đầu? Có thể nói là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều yếu tố để lưu tâm. Nhưng mà có một yếu tố được coi là quan trọng hơn hết đó. Phải nói là ăn, đúng không? Nếu mà chúng ta không ăn một bữa thì thấy đói đó. Không ăn hai bữa là suốt cân. Mà không ăn ba bữa có thể nói là đi không nổi, và bốn bữa năm bữa không ăn là chết luôn. Cho nên yếu tố ăn coi vậy mà nó quan trọng ghê lắm. Nếu mà con người không cần ăn uống, chắc chắn trên cuộc đời này không có chuyện đấu tranh giành giật, không có chiến tranh xâm lăng. Mà đã không có chiến tranh xâm lăng thì không thể nói đến quyền lợi của dân tộc Mạn. Và như vậy đó, cuộc sống chắc chắn sẽ thái bình, an ninh, vui tươi, và mọi người sẽ sống rất là hạnh phúc. Nhưng vì sự tồn tại, cho nên con người hay bất cứ một sinh loại nào cũng cần phải có ăn uống. Đối với những sinh loại khác thì chúng ta khỏi phải nói. Nhưng mà xét về cuộc sống của con người, nếu mà nhìn cho nó thấu suốt thì chúng ta sẽ thấy rằng từ khi mà lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, để có được một cuộc sống như hiện tại, mỗi người chúng ta làm chết rất nhiều sinh vật. Chúng ta ăn, uống, thở, đi, đứng, nằm, ngồi, cứ mỗi động tác như thế là đã gây không biết bao nhiêu tàn tóc cho những sinh vật ở chung quanh chúng ta. Do vậy, khi Đức Phật Thích Ca còn là một thái tử, Ngài nói một câu rất là có ý nghĩa: sự sống, sống bằng sự chết. Có nghĩa là chúng ta muốn nuôi dưỡng mạng sống này là chúng ta đã giết không biết bao nhiêu những sinh loại khác. Căn cứ vào lời dạy này, nếu mà sự sống mà không làm sinh loại nào chết hay là đau khổ thì có lẽ cuộc đời này sẽ rất là đẹp. Và đối với người Phật tử, sự ao ước này có thể thực hiện được một phần lớn nếu mà chúng ta biết áp dụng phương pháp ăn chay mà Đức Phật đã chế ra. Bàn về việc ăn chay, ăn chay cũng có nhiều nghĩa khác nhau, chứ không phải nói ăn chay là ăn chay. Tùy theo phong tục, tập quán hay là tín ngưỡng mà vấn đề ăn chay có cái sự khác biệt. Có nhiều nơi ăn chay có nghĩa là không ăn thịt heo, nhưng mà ăn thịt bò, ăn tất cả những loại khác. Và có những đạo ăn chay không ăn thịt bò, nhưng mà ăn thịt heo, ăn tất cả những sinh loại khác. Có nhiều nơi ăn chay có nghĩa là không ăn các loài động vật ở trên đất, nhưng mà ăn tất cả những sinh loại ở dưới biển, chẳng hạn như là cá, tôm, cua. Tại vì họ cho rằng những loài sinh vật không có máu là ăn chay được. Và cũng có những tôn giáo chủ trương ăn chay có nghĩa là trong ngày đặc biệt nào đó họ không ăn thịt, không ăn cá, nhưng mà ăn nước thịt, ăn nước cá. Theo ý nghĩa này thì ăn chay có hai lý do chính. Một là vì lý do phong tục, tập quán hay là tín ngưỡng. Mà thật vậy, nếu nói về vấn đề tín ngưỡng thì như đạo thờ heo thì họ sẽ không ăn thịt heo, và đạo thờ bò họ sẽ không ăn thịt bò. Đó là nói về tôn giáo tín ngưỡng. Cái ý nghĩa thứ hai á là vì lý do sức khỏe. Tại vì bác sĩ không cho ăn, chứ không phải tại lòng muốn ăn như vậy. Tại vì bác sĩ bảo rằng là ăn nhiều thịt của động vật thì nó không có tốt cho sức khỏe. Thì đối với những người này, như đại chúng đã biết, là vì tôn giáo, tín ngưỡng hay là vì lý do sức khỏe. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta lại khác. Đối với người Phật tử chúng ta, theo quan niệm của Đạo Phật, Ăn chay đơn giản lắm. Ăn chay có nghĩa là ăn tất cả các thức ăn, thực phẩm không có liên quan đến mạng sống của chúng sanh. Chẳng hạn như chúng ta chỉ ăn rau quả, đậu, những loại thực vật, và không ăn những món ăn thuộc loài động vật như là thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, mặc dầu là những loại này không có máu thật, nhưng mà nó có mạng sống, cho nên chúng ta không có ăn. Nghĩa là tất cả những loài được coi là hữu tình, những loài biết bò bay mái cửa, biết tham sống sợ chết, biết vui, biết buồn, thì chúng ta không ăn. Tại vì mục đích của sự ăn chay á, là tôn trọng sự sống của muôn loài. Thành ra vì vậy, cho dù là sinh vật đó nó nhỏ cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không ăn nó. Cho dù là nó máu trắng hay là máu đỏ cũng không ăn. Những loài máu trắng như là cá, tôm, cua, nhiều người cho rằng nó không có máu. Nếu mà không có máu thì làm sao nó sống được? Nhưng mà tại vì nó là máu trắng, chúng ta không thấy. Và nhiều tôn giáo hay là nhiều phong tục tập quán cứ cho nó là không có máu, như vậy là mình ăn được, thì gọi đó là ăn chay, nhưng mà kỳ thực không phải. Nếu nói như vậy thì theo quan niệm của người Phật tử chúng ta rất là rõ ràng. Ăn chay là vì để tôn trọng sự sống của muôn loài. Thành ra vì vậy chúng ta không có ăn bất cứ một loài động vật sinh vật nào mà cũng biết tham sống sợ chết như người. Như vậy đối với người học Phật, ăn chay trước tiên á là để duy trì mạng sống của chính bản thân, và kế đến là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì lòng từ bi và tâm bình đẳng. Một người mà tự nguyện phát tâm ăn chay là người có tâm từ bi vô lượng. Bởi vì thực ra nếu mà không có tâm thương như vậy đó thì chúng ta sẽ không ăn chay. Vì có tâm thương cho nên chúng ta không nỡ nhìn thấy sinh mạng của bất cứ một loài sinh vật nào chết vì mình, cho nên ăn chay. Coi muôn loài sự sống cũng có giống như chính bản thân của mình vậy, không thích giết hại một loại sinh vật nào khác, cũng không muốn nhìn thấy một sinh vật nào đau khổ để mà thỏa mãn dục vọng nhu cầu ăn uống của mình. Ăn chay như vậy còn giúp cho các loài sinh vật thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng, thoát khỏi sự giam cầm khốn khổ đày đọa trong địa ngục trần gian, để mà chờ cái ngày gọi là ngày tuyệt mạng. Quý vị thấy có những nhà hàng họ bán mấy con cua, mấy con tôm sống á, thì đó là cảnh cá chậu chim lồng. Những sinh loài đó chỉ cần chờ một khách hàng nào đó chỉ trúng cái mạng nào là mạng đó phải đền mạng thôi. Coi như là để chờ cái ngày chết. Trong cuộc sống hàng ngày, người Phật tử phải luôn luôn thực hành theo hạnh từ bi, bình đẳng và lợi tha trong mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ. Thành ra vì vậy cổ nhân cứ thường nhắc nhở chúng ta: nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, hà sầu thế giới đồng đao binh. Nghĩa là tất cả những chúng sanh mà không sát hại lẫn nhau thì lo gì thế giới này không có hòa bình. Kỳ thực lòng từ bi của những người ăn chay biết thương yêu loài người lan rộng đến tất cả các loài sinh vật. Chúng ta phải biết rằng là các loài sinh vật đều ham sống sợ chết, đều biết khổ đau khi bị sát, cũng như loài người không khác. Có những sự chứng minh cho chúng ta thấy, có những con bò, có những con heo, khi mà đem ra lò sát sanh á, chúng ta thấy nó chảy nước mắt như nó khóc vậy. Và như có một cái gì đó báo hiệu cho sự không lành. Cho nên chúng ta cũng thấy những con bò hay là những con heo đó nó không muốn đi, nó cứ muốn chạy lui thôi. Nhưng mà nó đã ở trong tay của người ta rồi thì làm thế nào chạy lui được. Và cuối cùng nó chết. Như vậy người Phật tử ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ bi đối với mọi loài, chứ không phải chỉ vì sức khỏe, cũng không phải vì lý do không thể ăn thịt được, hoặc là ăn chay với một tâm mong cầu được sống lâu hơn, được lên thiên đường hay là được về cực lạc. Nếu mà là Phật tử, những ai nghĩ mình ăn chay với mục đích như vậy đó, thì quý vị sẽ không bao giờ về nổi đến cực lạc đâu. Và quý vị cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn được ý của mình. Tại vì cái mục đích ăn chay nó có một ý nghĩa cao quý hơn, chứ không phải một ý nghĩa tầm thường giống như chúng ta nghĩ. Trong đạo Phật, truyền thống ăn chay có từ thời Đức Phật còn tại thế. Như vậy đại chúng sẽ không ngạc nhiên là tại sao người Phật tử chúng ta là ăn chay. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một hôm thầy A Nan mới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trước đây Ngài cho các đệ tử ăn 5 món tình nhục, mà bây giờ Ngài khuyến khích không nên ăn, hoặc là cấm tuyệt không được ăn bất cứ một loại thịt cá nào? Thì Đức Phật mới nói như thế này: vì trình độ của các ông trong buổi sơ cơ còn thấp kém, chưa thể lãnh thọ giáo pháp đại thừa, chưa thể thực hành đúng theo nguyên tắc của ta hướng dẫn, cho nên ta nói pháp tiểu thừa. Và vì vậy phương tiện cho các ông tạm dùng 5 loại tình nhục. Và bây giờ các ông theo ta đã lâu rồi, trình độ các ông đã cao, lãnh thọ được giáo pháp đại thừa, cho nên ta cấm tuyệt không được ăn thịt cá. Nếu mà còn ăn những thứ đó thì phạm giới sát sanh, và nếu không trực tiếp sát sanh thì cũng gián tiếp sát sanh. Như vậy là làm mất hạt giống từ bi bình đẳng và không thể nào tu hành thành Phật được. Có lẽ đại chúng sẽ ngạc nhiên tại sao cái lúc Đức Phật cho ăn thịt mà gọi là tịnh nhục, có 5 loại tịnh nhục mà như cái lần chúng tôi nói đó, tức là 5 loại thịt được coi là thanh tịnh. Loại thứ nhất là loại thịt mà không thấy người ta giết con vật vì mình thì có thể được ăn. Loại thứ hai, không nghe tiếng con vật nó kêu một cách thảm thiết trước khi nó bị giết vì mình mà thì chúng ta có thể ăn được. Thứ ba là chúng ta không nghi ngờ con vật đó nó chết vì mình thì ăn được. Thứ tư là con thú đó nó tự chết, không ai giết cả, cũng có thể ăn được. Và thứ năm, con thịt này do những con thú khác nó ăn còn dư lại, bỏ thừa, thì cũng có thể ăn được. Nói một cách vắn tắt là có năm loại thịt mà đệ tử của Đức Phật có thể ăn được, đó là không thấy người ta giết con vật đó vì mình, không nghe con vật đó nó kêu la trước khi nó chết vì mình, không nghi ngờ rằng con vật đó người ta giết vì mình. Thứ tư là từ con vật đó nó chết. Thứ năm là những con thú khác nó đã giết ăn rồi còn dư lại thì ăn được. Đó là năm loại gọi là ngũ tịnh nhục, hay là năm loại thịt thanh tịnh Đức Phật tạm thời cho các đệ tử ăn. Đối với những người mới có sơ cơ vào đạo, mới có tập sự thì tạm thời có thể ăn. Nhưng mà khi đã tu có trình độ cao rồi thì Đức Phật cấm tuyệt, không được ăn. Giống như các Phật tử vậy. Thực ra vấn đề ăn chay với mục đích rõ ràng là tôn trọng sự sống của muôn loài. Điều đó cao thượng lắm. Điều đó cũng rất là nên làm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì trong cuộc sống hàng ngày, vì tập quán của người đời từ khi sinh ra lọt lòng mẹ cho đến trưởng thành, sống được nhờ thịt cá, đều nhờ sinh mạng của những loài sinh vật khác mà sống. Nếu mà bây giờ dứt hẳn thì khó. Thành ra vì vậy Đức Phật mới lập ra cái phương pháp là ăn chay, gọi là ăn chay kỳ. Một lát nữa đây rồi chúng tôi sẽ nói tới. Tức là phương tiện để dẫn dắt các Phật tử từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao. Cho nên bày ra phương tiện. Thì cũng giống như tăng đoàn ngày xưa theo Đức Phật cũng vậy. Tại vì một xã hội như Ấn Độ, một xã hội tào tạp, một nền văn hóa nó rối bời, nếu mà Đức Phật đưa thẳng vấn đề ra thì sợ không có người theo, sợ không có người thực hành nổi. Thành ra vì vậy tạm thời Ngài cho sử dụng năm loại thịt thanh tịnh để mà sống. Nhưng mà khi thấy tâm của các thầy đã tiến bộ, có thể thọ nhận được giáo pháp Đại Thừa, thì Đức Phật cấm tuyệt, không cho ăn các loại thịt. Như cái lần chúng tôi nói, lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng. Ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Mà quả thật như vậy, Phật tử là người đã theo đạo từ bi thì không lý nào là không thực hành đạo đức từ bi trong đời sống của mình. Không thể nào trong một cái lời nói, ý nghĩ, hành động cho đến cách ăn uống mà không có biểu hiện sự từ bi. Nếu mà chúng ta vì ăn cho khoái miệng, cho sướng bụng mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu lột da những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai và điếc trước những tiếng kêu la thảm thiết của những con vật đang giãy giụa trên tấm thớt, trên bàn thịt, thì không thể gọi là Phật tử. Nếu mà không có một lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như vậy, thì hạt giống từ bi trong tâm của chúng ta càng ngày nó càng khô héo, càng cỗi, và như vậy công phu tu hành tụng kinh niệm Phật của chúng ta giàu cho nhiều nhưng mà nó cũng trở thành vô ý nghĩa. Đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo bình đẳng. Do vậy mà Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Quý vị cứ coi một loài sinh vật dù nhỏ đến đâu, một khi đã có mạng sống cũng có Phật tánh và cũng có thể thành Phật. mà không phải chỉ có các loài sinh vật có Phật tánh, mà đến loài cây cỏ vô tình cũng có. Đó là lý do mà quý vị cứ nghe mỗi khi mà quý thầy hay là các Phật tử sau thời tụng kinh á, đều có cái lời nguyện là tình giữ vô tình đều thành Phật đạo. Tình có nghĩa là nói đến những loài bò bay mái cửa, biết bay, biết di động, biết tham sống sợ chết. Còn nói đến vô tình tức là nói đến những loài cây cỏ. Thực ra nói là vô tình nhưng mà kỳ thực nó không có vô tình. Nói vô tình là tại vì khi mà chúng ta cầm dao, chúng ta muốn cắt nó không chạy được thì chúng ta gọi nó là vô tình. Nhưng mà kỳ thực nó vẫn có sự sống. Một điều mà chứng minh rất là rõ ràng, nếu mà quý vị trồng một cây mà để bên cửa sổ, nó đều có cái khuynh hướng là nó chui ra ngoài. Bởi vì dưới cái sự tác dụng của ánh sáng mặt trời, nó đều hướng theo cái hướng đó. Nếu nó vô tình thì nó không biết hướng đi đâu. Nếu mà nó theo khoa học thì nó tìm ánh sáng mặt trời để nó sống. Nhưng mà nếu nói về cuộc sống tâm linh thì nó có tình, nó biết hướng theo những chỗ nó thích. Thì như vậy không thể gọi nó là vô tình được. Nhưng mà sở dĩ chúng ta gọi nó là vô tình là tại vì như cái lần chúng tôi nói đó, khi mình cầm dao mình cắt nó không có chạy, cho nên gọi là vô tình. Đối với những loại mà được coi là vô tình mà mình còn cầu thành Phật thì như vậy là tất cả các loài chúng sanh từ bò bay mái cửa cho đến vô tình đều có Phật tánh cả. Vậy thì người Phật tử dưới tầm mắt của mình không nên thấy người và vật khác nhau. Khi mà chúng ta đã không nên thấy người và vật khác nhau thì giữa con người và con người chúng ta phải đối xử sao cho nó đẹp. Mình đã thấy không có sự khác biệt với những loài vô tình thì huống chi là những con người cũng giống như mình. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói trên thế giới này nhiều nhà chính trị gia cứ chủ trương là thế giới đại đồng, cứ chủ trương là phải có một cái xã hội bình đẳng, giàu mạnh. Nhưng mà thực sự họ làm không nổi. Lý do làm không nổi là tại vì trong tâm của những nhà chính trị này họ còn có tham sân si. Họ còn có cái sự phân biệt người này là thân với tôi, người kia là thù của tôi, người này là vợ con hay là chồng con của tôi, người kia là không phải. Thành ra vì vậy đó, họ không bao giờ đưa nhân loại đến một thế giới gọi là thế giới đại đồng được. Tại vì còn có cái sự khác biệt. Nếu mà biết coi là mọi người không khác, và tất cả mọi người giống như anh chị em trong một gia đình, thì chừng đó mới có thể xứng đáng nói là người đó đưa xã hội đến thế giới gọi là thế giới đại đồng. Còn nếu mà còn có sự phân biệt kỳ thị thì không làm được. Muốn làm được thì người đó phải là một người Phật tử, mà người Phật tử phải nhuần nhuyễn với cái tinh thần coi tất cả mọi người là anh chị em của mình mới được. Một khi mà người vật không có khác nhau thì tâm từ bi và tri giác bình đẳng mới như nhau. Còn nếu không á, không có một tinh thần coi mọi người là bình đẳng, không có thể hiện được sự tâm từ bi thì còn thấy là có sự khác biệt. Như vậy chúng ta thấy rằng là một tâm từ bi, một tri giác bình đẳng, nhưng mà ẩn trong thân hình sai biệt, cho nên là người Phật tử chúng ta phải tôn trọng sự sống của muôn loài. Bởi vì giả dụ như hình hài của một con kiến, nhưng mà nó vẫn có cái tâm thức. Hình hài của một con bò, con trâu cũng vậy, hay là một cây cỏ cũng vậy. Mặc dù là có sự khác biệt giữa hình tướng, nhưng mà đều có tâm, đều có Phật tánh như nhau. Điều này nó trái ngược lại với quan niệm của người đời hoặc là một số tôn giáo khác. Vì họ thấy có sự khác biệt, cho nên khi mà sống đó, họ chỉ cần biết lạm dụng hay là sử dụng một câu mà người ta thường nói đó, gọi là vật dưỡng nhân. Thành ra vì vậy cứ tha hồ mà giết, tha hồ mà làm cho thỏa mãn với tâm tư của mình. Có nhiều người còn vui với cái thú vui là săn bắn hay là đi câu. Nhiều người câu cá về không ăn, câu chơi thôi, tại vì thì giờ nhiều quá không biết làm gì, đi câu gọi là câu giải trí, hay là đi săn bắn, bắn những loài động vật lớn hay là nhỏ ở trên rừng để gọi là vui. Nhưng mà kỳ thực cái vui của họ đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát. Đây là một quan niệm hết sức là sai lầm. Sự sai lầm này do vì tính ích kỷ, tính ngạo mạn của con người mà ra. Quan niệm đó nó dung túng cho con người thẳng tay giết hại tất cả các loài sinh vật và tạo ra một tình trạng không bình đẳng. Và khi đã không bình đẳng thì không bao giờ cõi đời này có yên ổn và hòa bình được. Như vậy muốn thể hiện tâm được coi là bình đẳng thì người Phật tử chúng ta phải biết tôn trọng sự sống của muôn loài. Và lý do thứ hai mà chúng ta ăn chay, tại vì muốn tránh quả báo, nghiệp báo của luân hồi mà chúng ta ăn chay. Phật dạy tất cả chúng sanh từ vô thị cho tới ngày nay cứ tạo nhân ác, sát hại, ăn thịt lẫn nhau, cho nên quả ác và sinh tử luân hồi mãi mãi trong sáu đường. Và ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói như thế này: giết một mạng thì phải trả lại một mạng, tâm giết hại không dứt trừ thì không thể nào thoát khỏi sanh tử trần lao được. Quý vị thấy rõ ràng không? Một khi mà tâm của chúng ta còn thích giết hại thì không bao giờ ra được. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh trong cõi sanh tử luân hồi này, có nhiều khi là chúng ta làm con người, có nhiều khi chúng ta làm con vật, có nhiều khi chúng ta làm ông nội, ông ngoại, bà ngoại, có nhiều khi làm chồng, làm vợ, làm con, làm cái của mọi người. Thành ra vì vậy mà nếu chúng ta giết hại thì phải đền mạng. Bữa nay mình giết người ta thì mang cái nghiệp sát. Mang nghiệp sát thì phải trở lại làm một cái gì đó để đền mạng lại. Tại vì giết một mạng là phải đền một mạng mà. Cứ như vậy đó mà cứ lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi hoài. Vậy thì muốn tránh oan báo luân hồi, tránh những điều tội lỗi thuộc về giới sát, thì người Phật tử cách hay nhất là ăn chay. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Nếu mà ăn mặn hoài thì không thể nào hết nợ thân mạng và nợ xương thịt máu huyết của chúng ta đối với chúng sanh được. Để cho lòng từ bi và tâm bình đẳng càng ngày càng tăng trưởng, Cho nên người Phật tử cố gắng ăn chay. Ăn chay được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Mặc dù sự ăn chay đối với người Phật tử là một điều cần thiết, một phương pháp tu hành thật, nhưng mà muốn được lợi ích thiết thực thì cần phải có phương pháp và áp dụng một cách tuần tự theo căn cơ và sở nguyện của mình. Tại vì ăn chay thì tốt thật đó, nhưng mà như có lần chúng tôi nói, tại vì cái tập khí của chúng ta trong đời mấy chục năm rồi, không phải nói ăn chay là chúng ta ăn chay nổi, thành ra phải tập. Trước tiên, nếu mà không phải là người Phật tử nào cũng có thể bỏ hẳn ngay cái tập quán ăn mặn của mình. Vì thế mà trong đạo Phật có thể chia làm hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường. Ăn chay kỳ là ăn có kỳ hạn nhất định. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta phát nguyện mỗi tháng tôi ăn chay 2 ngày. Có thể là ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Hoặc là ăn một tháng 4 ngày gọi là tứ trai đó. Thì ăn mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Còn ăn lục trai thì ăn một tháng 6 ngày là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23 và 24, 28, 29, 30. Nếu là tháng thiếu. Và như vậy đó, tùy theo sự phát nguyện và tùy theo khả năng chúng ta có thể ăn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Có nhiều khi có những người phát nguyện một tháng ăn chay, chẳng hạn như là ăn chay vào tháng Giêng, hay là 3 tháng ăn chay, tức là tháng Giêng, tháng 7 và tháng 9. Đó là ăn chay kỳ. Nếu mà tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp phản ứng nào về thân tâm và nhận thấy cái lợi ích thì lần lần là ăn chay trường. Tức là chúng ta phải tập, chứ không phải nói ăn chay là chúng ta ăn chay liền được đâu. Thì ăn chay trường thì quý vị biết rồi, là ăn như vậy đó liên tục không gián đoạn. Nếu mà mỗi ngày phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ăn ngọ. Và nếu ăn được lâu dài không ngán thì chúng ta nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố. Đó là nói theo ngày xưa, chứ kỳ thực là ngày nay, mà nhất là ở xã hội Hoa Kỳ, nếu nói về ăn chay thì có rất nhiều loại để chúng ta ăn chay. Có nhiều người bảo rằng là con ăn chay dễ lắm á thầy, chỉ cần một miếng chao là con ăn xong bữa cơm rồi. Đúng, điều đó đúng, thầy Đồng Trung không nói là sai. Nhưng mà nếu ăn chay cái kiểu đó đó thì mau tiêu diêu về miền cực khổ lắm. Ăn thì đơn giản thật nhưng mà mau nhập niết bàn. Là bởi vì nếu mà trong cuộc đời mình làm rất nhiều việc, suy tư rất nhiều thứ mà ăn cái kiểu đó thì không có sức khỏe để mà tồn tại đâu. Nhiều lắm là một tuần hay là dở lắm là một tháng thôi, chứ không thể hơn nổi. Cho nên đừng nói ăn chay là đơn giản, mà phải nói ăn chay cũng giống như ăn thường vậy. Tức là chúng ta phải có đầy đủ thức ăn. Thay vì trong bữa ăn đó chúng ta nấu rau đậu với thịt cá, thì bây giờ chúng ta có rau đậu nhưng mà thay thịt cá bằng đậu hũ hay là mì căn. Nhưng mà bây giờ ở xứ này thì quý vị thấy có những cái loại hamburger hay là những cái ham nhão, ham cứng, ham mặn, ham lạc gì đó. Có rất nhiều thứ. Nếu mà quý vị muốn biết những thứ gì thì quý vị cứ tới chùa Dược Sư là có đầy đủ hết á. Như vậy ăn chay chúng ta không có ngán mà ăn được lâu dài. Mà khi ăn như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là nó vừa khỏe mạnh mà vừa thích thú. Nhân tiện đây cũng nói cho đại chúng hiểu thêm một điều. Có nhiều vị cứ thắc mắc là không biết ăn chay mình có uống sữa được hay không? Ăn cheese hay là bơ được hay không? Thì xin lưu ý đại chúng là sữa uống được, cheese ăn cũng được, mà bơ ăn cũng được. Bởi vì nhiều người cứ nghĩ là sữa là từ bò mà ra, rồi chi hay là bơ cũng từ làm nên sữa mà ra, thành ra vì vậy đó cứ sợ không dám ăn. Nhưng mà kỳ thực quý vị cứ nhớ một điều, ăn chay là chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài. Ăn chay chúng ta không ăn những mạng của những loài sinh vật, nhưng mà những cái sản xuất từ sữa hay là sữa cũng có thể ăn được, uống được. Là tại vì chúng ta uống sữa chứ không có giết con bò. Người Cao Tô giáo họ thường xuyên tạc người Phật giáo mình ăn chay mà còn uống sữa, có nghĩa là cái người ăn chay đó giành giật sữa với con bò. Nhưng mà kỳ thực nó không phải. Đó là những cái lời nó có ác ý. Chúng ta không có giết sinh mạng thì ăn được, uống được. Thành là quý Phật tử cứ thấy cần uống sữa tươi, ăn cheese hay là ăn bơ thì tất cả những thứ đó đều ăn được, tại vì mình không có giết hại sinh mạng. Còn đối với những người ngoại đạo, họ có cái ý xuyên tạc thì đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà kỳ thực chúng ta không có giết hại sinh mạng, cho nên chúng ta không có cái gì gọi là hổ thẹn với lòng của mình. Các món ăn chính mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị đó là cần thiết. Nhưng mà nếu có cần gia thêm gia vị cho nó ngon, chẳng hạn như là hộp cải cay, tiêu, ớt, giấm, thì tất cả những gia vị cũng cần. Nhưng mà cũng đừng có thêm vào quá đáng. Bởi vì nếu mà ăn tiêu nhiều, ăn ớt nhiều hay là ăn giấm nhiều, có nhiều khi nó phản cái tác dụng. Thí dụ như bao tử của mình đã đau rồi mà ăn chua nhiều quá thì nó lại làm sao? Nó làm cho bao tử của chúng ta loét thêm. Hay là trong người của mình âm dương đã không điều hòa rồi mà mình ăn ớt nhiều hay là ăn tiêu nhiều, nó cũng phản cái tác dụng nữa. Cho nên là cũng cần phải xét theo cái trường hợp khả năng dung chứa của bản thân mình mà chúng ta có thể ăn. Còn một trường hợp nữa, chẳng hạn như là ăn tỏi, ăn hành, kỳ thực tất cả những thứ đó có thể ăn được, nhưng mà cũng coi là trong cơ thể của mình, nếu mà trong cơ thể của chúng ta có cái phản ứng lệ, không nên ăn. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức khuyến khích người Phật tử là không nên ăn hành, hẹ, tỏi, nén, kiều. Tại vì tất cả những thức ăn đó, từ những giống thực vật đó, nó có cái khả năng nó làm cho kích thích con người. Nhiều khi tâm của mình nóng nảy thì chỉ có năm thôi, nhưng mà ăn những hành, hẹ, tỏi, nén, kiều đó, nó hăng hái quá, nó kích thích 100%. Thành ra ai nói cái gì ra là mình cũng cự lại được, ai làm cái gì là mình cũng phản ứng liền, vì sợ không có kiểm soát được. Cho nên Chư Tôn Đức cấm đừng ăn hành, hẹ, tỏi, nén, kiều, chứ không phải là không ăn được. Nhưng mà nếu có ăn thì cũng phải cẩn thận. Nhưng mà có trường hợp đặc biệt khác nữa. Nếu những ai mà tu theo pháp Đại Thừa, mật tông, hành trì chú thì tuyệt đối không nên ăn những cái đó. Thành ra như vậy, nói vấn đề hành, hệ, tỏa, nán, kiểu là cấm, nhưng mà nó cũng có tùy theo trường hợp chúng ta có thể ăn được. Và những ai không ăn được, còn xét ở cái trường hợp chúng ta đang làm gì và cái cơ thể của chúng ta nó dung chứa như thế nào. Đối với pháp của Phật, nó không có cái gì là tuyệt đối cả. Đức Phật nói ra là một, nhưng mà phần còn lại chúng ta áp dụng làm sao để cho nó thích hợp với khả năng, điều kiện của bản thân mình. Như vậy nếu mà dùng nhiều gia vị quá hay là dùng nhiều hành hệ tỏi nó nén kiệu nhiều thì làm cho bộ máy tiêu hóa nó nóng, nó nóng, nó sinh bệnh, nó kích thích cơ thể, nó làm chúng ta tu không nổi. Đó là lý do chư tôn đức thấy cái nguyên nhân xa. Vì thấy nguyên nhân xa và cũng biết được tâm tánh của phàm phu, khi ăn thì chúng ta thấy khoái khẩu quá, cứ ăn hoài, ăn riết nhiều quá nó sanh bệnh, giống như rượu. Kỳ thực là Đức Phật không có cấm rượu, nhưng mà cấm sai. Trong khi đó thì tâm tư của chúng sanh là không sợ sai, cho nên khi đã uống rượu thì uống say tới cùng. Đó là lý do mà Đức Phật cấm luôn rượu. Đức Phật cấm rượu là vì sợ mình say, nhưng mà hiểu cho nó cùng thì cấm say chứ không phải cấm rượu. Thức ăn cũng là cần thiết, nhưng mà cách nó cũng quan trọng. Thầy nói vì vậy chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là đã ăn chay thì nấu thế nào ăn cũng được cả. Thì đúng, nấu sao cũng ăn được hết á. Nhưng mà phải coi những thức ăn nhiều khi chúng ta nấu nhiều quá, nó mất đi hết diệp lục tố, cũng không phải là tốt đâu. Hay là trong thức ăn chúng ta chiên xào nhiều quá, nó làm cho cơ thể của chúng ta cũng không có tiêu hóa nổi, thì như vậy cũng không được. Nếu mà thức ăn bổ mà không biết cách nấu thì cũng vô bổ, mà đã vậy còn làm hại cho bộ tiêu hóa nữa. Thành ra vì vậy xin đại chúng lưu ý cho một vài thứ. Chẳng hạn như không nên chiên xào nhiều quá, tại vì sinh tố B và sinh tố C nó sẽ bị dầu sôi nó tiêu diệt, và các món nhiều khi có dầu nhiều quá nó làm cho bao tử mệt, không có tiêu hóa dễ dàng. Thứ hai là nên ăn đồ nướng, nhưng mà đồ nướng không có nên thoa dầu. Khi mà nấu hoặc là luộc là phải đậy nắp lại để mà khỏi mất đi những sinh tố trong rau, trong đậu. Mà nếu có nấu thì có thể là nấu ít nước một chút xíu, tại vì nếu nấu nhiều quá thì những sinh tố trong rau đậu đó nó bị loãng ra nước. Thành ra như vậy là nó bỏ, nó loãng đi, nó thải đi những cái chất tốt. Đối với người ăn chay kỳ thì khi ăn mặn nên mua những vật người ta đã làm sẵn, hoặc là giảm bớt số lượng thịt cá, thì thay vì đó chúng ta thêm rau đậu nhiều. Đó cũng là cần. Như ngày xưa theo tinh thần ăn thì không nên ăn trứng gà, tại vì dầu cho trứng gà chưa hẳn là một con gà, nhưng nó cũng có cái mạng sống của nó. Thành ra vì vậy mà không nên ăn. Có nhiều người ăn chay nhưng mà vẫn ăn trứng gà. Và kể cả như bây giờ thì có một số chủ trương là gà công nghiệp nó sẽ không bao giờ nở, và vì vậy có thể ăn được. Nhưng mà theo thầy Đồng Trung thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mặc dầu gà công nghiệp, nhưng mà dẫu sao đi nữa, nếu mà không có cái kích thích tố của cái con gà trống á, thì nó cũng không thể nào nó sanh được một cái trứng gà. Thành ra vì vậy mặc dầu là gà công nghiệp nó không có nở thật, nhưng mà nó cũng có cái yếu tố của con gà trống. Thành ra nếu cử được cũng nên cử. Cái yếu tố thứ hai, ở trong cái tròng đỏ trứng gà đó, cái lượng cholesterol nó rất là cao. Như vậy ăn nhiều trứng gà cũng không phải là tốt đâu. Nếu mà tạm thời ăn thì cứ ăn, nhưng mà đừng bảo đó là gà công nghiệp mà ăn. Mà nếu có thể coi trứng gà, khi chúng ta muốn giết nó cũng không chạy. Nếu mà liệt trứng gà vào loại gọi là thực vật đó, hay là vô tình á, thì có thể ăn được, nhưng mà nói để mà ăn thôi, chứ nếu mà tránh được thì cứ tránh. Là tại vì nó vẫn có cái yếu tố của con gà trống, mà nó cũng vẫn có cái yếu tố là làm ra bệnh. Tại vì điều kiện của xã hội này ai cũng cao cholesterol hết á, cho nên mà tránh được thì nên tránh. Như vậy khi mà chúng ta đã biết ăn chay, giảm bớt số lượng thịt cá, ăn rau đậu nhiều và tạm thời có thể dùng trứng, khi đã tinh tấn về mặt tinh thần thì không nên ăn trứng gà, không nên ăn trứng vịt, tại vì những loại đó nó cũng sẽ sanh. Có nhiều người nói ăn trứng vịt mà trứng vịt lộn. Ăn trứng vịt đã là giết một sinh mạng rồi, mà còn ăn trứng vịt lộn thì nó là càng đau khổ vô cùng. Là tại vì thầy Đồng Trung thì không biết, chứ mà các Phật tử ở ngoài thì biết chứ. Trứng vịt lộn có nghĩa là nó đã có con rồi, phải không? Nhưng mà nó chưa nở. Bây giờ mình ăn nó thì cái đó còn tội ghê lắm. Cho nên nếu mà cử được thì nên cử. Người mà có phúc duyên ăn chay được dễ dàng thì người đó sẽ không có phạm tội sát sanh, cũng không nên kiêu mạn mà mình có thể ăn. Nhớ là người Phật tử, chúng ta làm được một cái gì vì đó là cái lễ tu của mình mà chúng ta làm, không phải ăn chay để cần người ta khen, cũng không phải tu nhiều để chờ người ta khen. Bởi vì nếu mà nghĩ rằng ăn chay như vậy đợi người hàng xóm láng giềng khen mình ăn chay giỏi mình mới ăn, còn một lúc nào đó người ta không khen nữa thì mình không ăn nữa, hay là mình tu nhiều là để cố ý để cho thầy bạn khen mình là người giỏi, mà bây giờ không có người khen thì mình không tu nữa, điều đó cũng không được. Đó là trước tướng đó. Thành ra vì vậy nhớ rằng dẹp trừ những cái kiêu ngạo của mình, không nên tự cho mình là hơn người, cũng không khinh là người ta ăn chay không được chỉ có mình mới ăn được, hay là cũng không bao giờ nghĩ rằng người kia ăn chay trường không nổi, tôi đây mới là cái người ăn chay trường số 1. Nhưng mà kỳ thực ra đó, ăn chay thì tốt, đúng là chay trường hay là chay kỳ cũng tốt cả, nhưng mà ăn chay mà tâm của mình không hiền cũng không được. Ăn chay mà a nói một mình chửi lại hai, a nói hai mình chửi lại 10, thì như vậy cũng không có cái nghĩa lý gì cả. Như vậy dầu cho là chúng ta có ăn chay bao nhiêu đời, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm cũng không có cái giá trị. Có người mới bước chân vô đường đạo đã ăn được chay trường, điều đó tốt thôi. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng là ta ăn chay như vậy là ngon lành rồi, ăn chay như vậy là tu rồi, cũng không được, không đúng nữa. Ăn chay như thế nào là do cái háo danh mà ra. Ăn chay vì để cho người khen thì đó là hành động không có lợi cho sự tu học, mà lại nó còn có hại. Là tại vì một khi mà không có ai khen nữa thì mình không thấy hứng thú để mà làm bất cứ một chuyện gì cả. Có người lầm tưởng rằng là ăn chay như vậy á là nó sẽ mau đắc đạo, cho nên là hành hạ thân xác, cho nên cố ý ăn một cách cực khổ, như chỉ là ăn ròng rau muống muối xả hay là chỉ ăn ròng rã chao nước tương, thì như cái lần chúng tôi nói đó, ăn như thế đó thì sự hao mòn thân xác và sẽ nhập niết bàn trước khi mình thành đạo. Cho nên ăn như vậy chư tôn đức không bao giờ khuyến khích mình ăn đâu. Như vừa rồi quý vị nghe nói về cái lý do tại sao chúng ta ăn chay, thì bây giờ đây là cái sự lợi ích của ăn chay. Nhưng mà trước khi nói đến vấn đề lợi ích á, xin được xác định lại là chúng ta ăn chay vì để trưởng dưỡng lòng từ bi, chứ không phải vì danh, vì lợi, vì khe. Ăn chay như vậy nó mới tốt, mới có kết quả. Còn bây giờ nói về vấn đề lợi ích của sự ăn chay, trước và trên hết là phải nói đến phương diện cá nhân. Những lợi ích của sự ăn chay đối với cá nhân nó rất là lớn lao. Tại vì một người ăn chay không những thâu hoạch được những lợi ích trong hiện tiền mà cả trong đời sống tương lai nữa. Chẳng hạn như trong đời sống hiện tại, người ăn chay thứ nhất á, là được thân thể khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhàng, trong sạch, trí tuệ được minh mẫn, dễ tu, không có bị kích thích về đầu óc hay là thân thể. Cái thứ hai là trong đời sau không chịu quả báo giết hại, cho nên không phải trả cái nợ gọi là máu thịt, cũng khỏi phải lo sợ trả nợ gọi là đền mạng. Do vậy nếu mà trở là làm người thì được trường thọ. Nói một cách vắn tắt để đại chúng nhớ, ăn chay là tôn trọng sự sống của muôn loài. Thành ra vì vậy chúng ta có hai phước báo. Phước báo thứ nhất á, là sống trường thọ. Cái phước báo thứ hai là sống trường thọ mà không bệnh. Quý vị thấy có khác không? Có người là chết yếu, sanh ra là chết liền, hay là mới có 5-10 tuổi đầu chết liền. Thì đó, mình nói là nó yếu mạng, chúng ta nói là tại bệnh này bệnh kia mà nó chết. Nhưng mà nguyên do sâu xa là do vì sát sanh mà ra. Còn bây giờ chúng ta không có sát sanh mà chúng ta lại phóng sanh hay là làm những việc phước thiện khác, thì một là sống trường thọ, mà hai là sống không bệnh hoạn. Có người không có chết yếu nhưng mà sống bệnh hoạn, cứ nằm một chỗ, đi không được, ăn không xong, phải đút, phải thế này thế kia để mà duy trì mạng sống, thì cái đó cũng do sát sanh mà ra. Thì bây giờ chúng ta sống trường thọ mà là sống không bình hoàng, thì đó là phước báo của ăn chay, của không sát sanh. Đó là nói phương diện cá nhân. Còn bây giờ nói đến phương diện xã hội, nhân loại và chúng sanh. Ăn chay không những có lợi ích cho cá nhân mà còn lợi ích cho xã hội, nhân loại, chúng sanh nữa. Mới nói thì quý vị nghĩ tại sao ăn chay mà nó lại có lợi ích lớn như vậy? Thực ra nếu mà chúng ta để ý đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nếu mà ai cũng ăn chay thì thế giới này sẽ không có tiếng rên xiết vì chết oan của loài vật và tiếng than thở đau đớn của những nạn tương tàn tương sát lẫn nhau. Nếu mà ai cũng ăn chay thì thế giới này sẽ không ai dùng súng, dùng dao, dùng bom đạn để mà giết nhau. Là tại vì chúng ta biết rằng ăn chay là để tôn trọng sự sống của muôn loài. Nếu dùng tới súng, tới bom, tới đạn, tới dao là nó không có ý nghĩa của người ăn chay nữa. Thành ra vì vậy ăn chay nó có lợi ích là như vậy. Cho nên một nhà bác học cũng đã từng nói, thế giới này mà muốn có hạnh phúc, muốn có hòa bình thì bắt đầu trong bữa ăn con người phải không có một chút máu hay là một miếng thịt cá nào trên bàn ăn. Một bác sĩ, ông ta đã xác định như vậy. Câu nói đạo đức này cũng đồng một ý nghĩa với câu nói của cổ nhân: nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, hà sào thế giới động đá binh. Nếu mà tất cả chúng sanh không có sát hại lẫn nhau thì thế giới này sẽ không có giặc giả, thế giới này sẽ hòa bình, không ai sẽ chiếm đoạt tài sản của ai cả, không ai sẽ làm đau khổ cho ai cả. Như vậy ăn chay trước hết là trưởng dưỡng lòng từ bi, mà cũng có thể nói là người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình. Ai mà có hô hào hòa bình, tâm không hiền, ăn chay không nổi, thì người đó chỉ nói cái miệng thôi. Là bởi vì nói cái miệng nhưng mà đụng tới cái quyền lợi là họ vẫn có thể dùng súng để thủ tiêu nhau, dùng bom đạn để giết hại lẫn nhau, thì chỉ nói cái miệng thôi. Cho nên chúng ta là người Phật tử tự hào rằng mình ăn chay được, dầu cho mình không có nói nhiều, chúng ta không có nói tài như những người ngoại giao, chúng ta cũng không phải là chính khách, cho nên chúng ta cũng không cần phải nói cho ai nghe. Nhưng mà chỉ một cái niềm đơn giản thuần nhất của người Phật tử, mọi người nên ăn chay, và khuyến khích mọi người cùng ăn chay, thì chúng ta là chiến sĩ của hòa bình. Bởi vì một khi đã ăn chay, biết ăn chay rồi, thì không có cái lòng sát sanh hại vật để mà thỏa mãn cái dục vọng của mình, và cũng không bao giờ nở tâm tàn sát đồng loại để mà đạt mục đích lợi ích của mình. Đó là điều chắc chắn. Như vậy nếu mà trong một xã hội ai ai cũng ăn chay thì làm gì có cái chuyện gây gỗ đánh đập như chúng ta thấy hàng ngày. Nếu mà trong một nước ai ai cũng ăn chay thì không có chuyện mạnh hiếp yếu, khôn lớn dài, chém giết lẫn nhau để mà thỏa mãn dục vọng của mình. Và nếu trong thế giới này ai ai cũng ăn chay thì thế giới này là một thế giới cực lạc trần gian. Bởi vì còn có ai có cái tâm để mà chém giết ai đâu. Như chúng ta thấy vấn đề ăn chay tuy là đơn giản thật, nhưng mà xét về phương diện khoa học, về Phật học, về phương diện cá nhân hay là đoàn thể, về hiện tại hay là tương lai, thì sự ăn chay cũng đều là có lợi ích cả. Không bao giờ nó trở nên lỗi thời, và không bao giờ đó chỉ là tiếng nói cục bộ của một tôn giáo hay là một dân tộc nào cả, mà nó là toàn diện, nó là đầy đủ ý nghĩa của tất cả mọi người, mọi sinh loại sống trên thế giới này. Vì vậy những người không phải là Phật tử, nếu mà muốn thân thể được khỏe mạnh, tinh thần khinh an, trí tuệ minh mẫn để mà học tập, nếu mà muốn gia đình được thuận hòa yên vui, thì hãy mau mau làm quen với thức ăn chay. Nếu mà chúng ta đã ăn chay rồi, ráng giữ, ăn được 2 ngày cũng tốt, 4 ngày cũng được, nhiều hơn nữa càng tốt. Nhưng mà nếu không ăn được thường, lâu lâu ăn một bữa thì cũng là tốt thôi. Là tại vì ít nhất trong cái bữa không ăn chay đó, chúng ta không có cái niệm giết một sinh mạng nào cả. Mà nếu một tháng nhiều lần chúng ta vô tình ăn chay thì vẫn là có vô tình có phước của mỗi tháng đó. Nếu một năm chúng ta có nhiều lần vô tình tới chùa ăn chay thì chúng ta là được phước nhiều. Cho nên có những cái quý vị thấy mình nó là may mắn. Sao tự nhiên tôi may mắn tháng này, hay là tự nhiên năm này tôi may mắn? Thực ra không có cái gì là tự nhiên cả. Do vì mình vô tình làm những việc phước mà nó có phước. Nhưng mà khi phước đến, chúng ta không biết từ đâu nó rơi tới mình, thì mình nói nó là may. Hoặc là chúng ta vô tình gây cái tai họa, khi mà họa nó tới mình nói sao tôi xui. Nhưng mà kỳ thực là trên cuộc đời này không có cái gì là xui, mà cũng không có cái gì là hên cả. Tất cả đều do chúng ta làm, Nhưng mà do vì chúng ta vô tình hay cố ý. Nếu mà cố ý thì chúng ta biết rõ nguyên do, nhưng mà nếu vô tình thì chúng ta không biết được. Cho nên khi mà phước hay là họa có đến thì chúng ta nói tại nó xui hay là tại nó may, nhưng mà kỳ thực ra chúng ta là cái người chủ động. Ăn chay thầy Đồng Trung thấy là hay nhất. Thành ra vì vậy người không phải Phật tử cũng ăn chay được, lớn cũng ăn chay được, mà nhỏ cũng ăn chay được. Những ai mà không Phật tử thì họ có thể ăn chay được. Còn nếu mà chúng ta đã là Phật tử, đã nguyện bước theo chân của Đức Phật thì nên ráng thực tập ăn chay. Ăn chay nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tại vì khi mà chúng ta ăn chay như vậy đó thì lòng từ bi của chúng ta được mở rộng, rồi tinh thần bình đẳng thương tất cả mọi người, từ đó mà nó lan xa ra. Khi mà chúng ta biết làm như vậy rồi, ngoài cái việc mà thương những người thân trong gia đình, chúng ta còn có thể thương được đến những người khác. Tại vì chúng ta coi họ nó cùng một loại, đồng loại như mình. Thành ra vì vậy chúng ta không có sự khác biệt. Và khi đã làm như vậy rồi đó, hiểu được như vậy rồi, thì trí tuệ của chúng ta mở rộng ra. Và đạo quả không muốn thành Phật nó cũng cứ thành, là bởi vì đã tu theo đạo Phật. Đạo Phật là giác ngộ, Đức Phật là người đã giác ngộ. Bây giờ chúng ta theo đạo giác ngộ, theo người giác ngộ thì phải giác ngộ. Cho nên người ta nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Vậy thì chúng ta nên đi với Phật để mặc áo cà sa. Vẫn biết nói thì dễ, làm thì khó. Ai cũng than vậy rồi. Giờ thưa thầy, nói dễ lắm nhưng mà làm khó lắm nghe thầy. Điều đó thì chắc chắn rồi. Nhưng mà một người có tiến bộ và một người có thiện chí, khi đã thấy rõ điều lợi ích thì dù có khó bao nhiêu chúng ta cũng làm cho được. Sự thực hành đó không phải chỉ ngay trong một lần, mà phải tuần tự thực tập. Thành ra vì vậy nếu mà ngày hôm nay làm chưa được thì ngày mai chúng ta làm. Nếu ngày hôm nay quên ăn chay thì hẹn ngày mai. Nếu mà mình ăn chay ngày 2 tháng mà tới cái ngày mình ăn chay nó quên, thì cái dễ nhất cứ mỗi tuần Chủ nhật cứ lên chùa Dược Sư ăn là ăn chay. Ngày thứ bảy cứ lên chùa Dược Sư là có thức ăn chay, như vậy mình khỏi phải lo gì hết á. Ngoài ra vấn đề ăn chay còn có nhiều khía cạnh tế nhị khác. Trong phạm vi hạn hiệp của bảo pháp này, đương nhiên là chúng tôi không thể giới thiệu hết đến đại chúng được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cũng đã có một khái niệm khá rõ ràng về vấn đề này, có thể áp dụng vào đời sống thực tế hàng ngày, thì nhớ câu dạy của cổ nhân như thế này: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Quý vị biết sống để mà ăn á, mình phải ăn những thứ trân châu mỹ vị, phải ăn cho những thứ đắt tiền, thì cái đó sống để mà ăn. Còn chúng ta ăn để mà sống thì ăn sao nó sống được thôi. Nó không cầu kỳ, nó không có làm đau khổ một sinh loại nào cả. Giống như những người ăn mà sống á, những người mà sống để mà ăn á, có những cái món ăn, quý vị có nghe nói tới ăn ốc khỉ chưa? Cái đầu con khỉ đó, họ cạo cho nó sạch, dắt con khỉ, trói gô con khỉ ra, để trên cái bàn vậy đó, có cái lỗ. Khi mà tới giờ ăn đó, là cái người nhà hàng đó ra họ lấy dao thật bén, họ phát ngang một cái là cái óc con khỉ nó bể ra, rồi thì người ta cứ ngồi đó mà múc ăn. Có người trộn với rượu ta ăn. Ở những nhà hàng ở ngoài bên Hồng Kông có những món ăn đó, mà ở Việt Nam hình như cũng có một vài nhà hàng họ ăn ốc khỉ. Quý vị biết cứ mình á, một đứt tay một chút xíu đụng tới là mình thấy đau rồi, thì huống chi là cái ốc con khỉ mà nó còn sống như vậy đó, là cứ để múc từng muỗng mà ăn như vậy thì không có cái diễn tả nào về hết cái sự đau khổ của cái loài sinh vật đó. Thì đối với những cách ăn này đó, đó là những món ăn cầu kỳ của những nhà giàu. Cái đó sống để mà ăn, họ không có nghĩ tới những cái đau khổ của người khác. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta tránh sống để mà ăn, không nên làm vậy, mà chúng ta ăn để mà sống. Cho nên điều cần thiết là phải nên giản dị, không nên cầu kỳ, mà cũng không nên dành thời giờ nhiều cho những việc có lợi ích cho bản thân của mình. Nếu có thể được thì chúng ta nên đầu tư thời giờ vào cuộc sống tâm linh, thay vì chúng ta dùng thời giờ để sửa soạn món ăn của mình cho nó thật ngon, thật cầu kỳ, thì bây giờ ăn đạm bạc để sống được rồi. Hay là nếu có phải sửa soạn cho nó đẹp, nếu mà đi ra ngoài đường mà lèn xèn quá thì thiên hạ người ta cũng nói cái người này ở dơ, hay là người này bê bối 7-8 ngày, 9-10 ngày chưa tắm. Nhưng mà kỳ thực cũng không nên làm gì quá đáng. Nếu mà phải đứng trước gương mà sửa soạn 4-5 tiếng đồng hồ trước khi đi ra ngoài thì thôi, để thời giờ đó mà niệm Phật hay là ngồi thiền vẫn khỏe hơn. Làm thế nào càng đơn giản càng tốt, ăn cũng vậy mà sửa soạn cũng vậy. Nên đầu tư vào cuộc sống tâm linh, đời sống tinh thần. Chính chuyện tu tâm dưỡng tánh mới đáng để chúng ta bằng tâm thực hành trong đời sống hàng ngày. Thực ra nếu mà chúng ta sửa soạn quần áo cho nó đẹp thì đi ra ngoài đường quần áo đẹp thì chắc chắn ai cũng dòm. Nhưng mà nếu tâm tánh của mình kỳ cục á, khi mà mình mở lời nói 1-2 tiếng là thôi tôi xin lại ba lại tôi lui ra, chứ tôi không dám đứng đây tôi nói chuyện với bà nữa, thì như vậy cũng vô ích thôi. Thành ra đẹp người nó cũng cần, nhưng mà đẹp nết nó quan trọng hơn. Cuộc sống tâm linh, tu tâm dưỡng tánh mới là chuyện cần. Chuyện ăn uống về phạm vi thể chất, bồi dưỡng cho tấm thân tứ đại giả tạm này hay là bảy đại giả tạm này để làm phương tiện cho việc tinh tấn tu tâm dưỡng tánh cho đến ngày giác ngộ giải thoát, thì chuyện đó nó quá cần. Cho nên nếu có lúc chúng ta dùng thời giờ đầu tư cho những công ăn việc làm hàng ngày, thì cũng nên dùng thời giờ đầu tư cho cuộc sống tâm linh của chúng ta giống y như vậy. Nhiều hơn cũng được, ít hơn chút cũng được, nhưng mà đừng bao giờ quên rằng cuộc sống hàng ngày chúng ta đầu tư công việc quá nhiều. Nhưng mà nếu không biết đầu tư vào cuộc sống tâm linh, đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy hụt hẳn, chúng ta không thể cứu chữa nổi. Chư tổ có dạy như thế này: cơ lai khiết phạn, khống lai thủy, nghĩa là đói thì ăn, mệt thì ngủ khò. Đầu tư vào cuộc sống tâm linh, lúc mình đói, một củ khoai nhỏ cũng đủ ấm lòng. Tại vì chúng ta ý thức một điều, ăn nhiều quá no căng bụng tràn cổ thì món ăn nào cũng không có lợi cho chúng ta, dù là mặn hay là chay cũng không bao giờ ngon. Thành ra vì vậy cần đơn giản. Con người muốn sống một cuộc sống an nhàn tự tại, không nên chú tâm mà cũng không nên lệ thuộc nhiều vào sự ăn uống. Một người chỉ biết ăn chay tụng niệm suốt đời mà không biết tìm mục đích cứu kính của đạo Phật thì quả thật là một phí phạm của kiếp sống con người. Thành ra chúng tôi cứ nói hoài, ai mà có khuê nó tu ăn chay mấy chục năm trời nhưng mà tâm tư tham giận kiêu căng tật đố không bỏ nổi thì ăn chay đó cũng không có tác dụng. Cho nên vấn đề ăn chay là chuyện cần, nhưng mà tránh sửa cũng phải nên. Cho nên việc học hiểu để mà phát triển trí tuệ, thực hành chánh pháp ngay trên cuộc đời này, tại thế gian này, đó mới thực sự là việc quan trọng của người Phật tử. Do vậy mà tại gia hay là xuất gia, dầu cho là có cạo đầu, dầu cho có tu, nhưng mà tâm tánh mình không hiền, tâm tánh mình không có nhuần nhuyễn, thì có cạo bao nhiêu lần tóc cũng chẳng ăn thua gì. Hay là mình có ăn chay nhiều bao nhiêu đi nữa mà mình không có làm tròn những gì mà Đức Phật dạy thì cũng không có lợi. Đó là mục đích cứu kính của Đạo Phật. Ăn uống chỉ là phương tiện trong bao nhiêu phương tiện khác. Một thực tế về vấn đề ăn, chúng ta cũng cần phải hiểu biết. Đó là thứ nông phẩm dùng để mà ăn chay, như là cơm, gạo, rau, cải, hoa quả thu hoạch được khi một quá trình trồng trọt, tưới nước, bón phân. Khi mà chúng ta biết những loại đó có lợi, chúng ta ăn, chúng ta dùng những loại thực phẩm đó, tận dụng tất cả mọi tâm tư lương thiện, sử dụng, luôn nhớ tới những người đã chế tác ra nó. Đó là một điều cũng nên lưu ý. Như vậy khi mà chúng ta dùng những loại nông phẩm đó, chúng ta tránh nghiệp sát để trưởng dưỡng tâm từ bi, tu tâm dưỡng tánh, thì chúng ta đã tránh được sát giới một cách hoàn toàn. Dù là không trực tiếp cũng là gián tiếp chịu cộng nghiệp. Cho nên người Phật tử tại gia hay là xuất gia, mỗi khi mà thọ thực thì cần phải phát tâm từ bi, thương xót những người chưa thể ăn chay được vì bất cứ một lý do gì đó, hoặc là vì điều kiện của cơ thể họ không ăn chay được. Điều mà chúng ta hiểu một điều là khi mà ăn chay á, nó vẫn là một yếu tố rất là tích cực để giúp cho thân miệng ý của chúng ta không tạo nghiệp. Có nghĩa là thân chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, miệng không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không có nói lời theo dệt, không có nói lời ác, ý chúng ta không có tham sân si. Đó là những cái công trình tích đức trì giới của mình. Mà khi chúng ta đã thực hiện được những điều đó thì tất cả những chúng sanh đều mang ơn. Riêng về bản thân của chúng ta, phước đức càng lúc càng tăng. Dầu cho chúng ta có làm gì đi nữa, khi mà chúng ta chấp tay cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thì ít ra cũng đều có những bữa cơm đạm bạc như mình. Thành nên vì vậy ăn chay có một sự lợi ích và tích cực rất là lớn. Nói tóm lại, người nào chưa thể ăn chay trường được theo nghĩa đen, vì lý do sức khỏe, vì lý do hoàn cảnh, hay là vì bất cứ lý do nào, thì cũng có thể ăn chay qua ba nghiệp thân, miệng và ý. Gọi là ăn chay qua ba nghiệp thân, miệng, ý có nghĩa là thân chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời vu nền, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô tục độc ác, và ý không vu oan, không giá hòa, tức là không tham sân si, thì cái đó gọi là ăn chay về thân, miệng, ý. Bởi vì nếu mà mình ăn chay ăn chay thật, nhưng mà miệng mình cứ tới đầu này mình đâm cái, tới đầu kia mình chích cái, tới đầu nọ mình tạo ra những cái tai họa khác, thì các bác không phải ăn chay bằng miệng. Trong ý mình còn có ý làm người này khổ, làm người kia khổ, có nghĩa là chúng ta không ăn chay về ý. Cho nên ăn chay chúng ta phải biết kết hợp, ăn chay thực hiện ra đời sống thường. Nếu mà trong lúc không ăn chay được trong đời sống thường thì chúng ta nên ăn chay về thân miệng ý. Có như vậy nó mới trọn vẹn ý nghĩa của một người ăn chay. Nói chung không ăn chay được bằng phương tiện vật chất, người Phật tử tại gia cũng nên cố gắng giữ gìn thân miệng ý cho nó thanh tịnh trong bất cứ thời điểm nào và bất cứ tại nơi đâu, thì đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Là những người Phật tử tại gia, chư vị tôn đức tăng ni giữ gìn giới luật nghiêm ngặt, tránh phạm sát giới, không sát sanh, nên phải ăn chay, tuyệt đối không dùng thức ăn có liên quan tới mạng sống của sinh vật để mà trượng dưỡng tâm từ bi. Tâm từ bi là điều kiện hàng đầu của người tiến tu theo đạo Phật. Còn đối với người Phật tử tại gia, người nào mà phát tâm ăn chay trường được thì điều đó rất là quý. Nhưng mà nếu không được thì có thể ăn chay kỳ, tùy duyên, tùy điều kiện. Tuy nhiên đối với người không ăn chay trường vì lý do, vì hoàn cảnh, thì cũng đừng cố chấp để mà gây thêm rắc rối. Nếu ăn chay được thì tốt, còn không ăn chay được thì cũng phải luôn luôn nhớ những lời Phật dạy áp dụng trong đời sống hàng ngày. Bởi vì như các đồng chúng tôi nói, ăn chay là để phát triển lòng từ bi của mình, để tu tâm dưỡng tánh. Thành ra vì vậy nếu mà chưa ăn chay được, cứ nhớ một điều, ráng tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh mà cho nó tốt rồi thì cũng tạm được. Do vậy các Phật tử phải nên nhớ và tự nhắc nhở mình, tu là phải hiền, phải có lòng từ bi đối với tất cả mọi loài chúng sanh, bắt đầu từ loài người cho đến loài vật, bắt đầu từ người thân cận cho đến người ở phương xa, những người tu lâu hay là mới vào đạo. Có như vậy đó thì cái sự tu học của chúng ta mới có ý nghĩa. Thành ra vì vậy trước khi kết thúc bài pháp này, xin mời đại chúng cùng hát bài Chiếc Áo Tràng Lan. Mặc chiếc áo tràng lam ráng tu tập người ơi, mặc chiếc áo tràng lam nét đẹp vẫn rạng ngời, mặc chiếc áo tràng lam thắm tươi không nhạt phai, mặc chiếc áo tràng lam lý tưởng vẫn rạng ngời. Chiều đến chùa Dược Sư chúng ta vui tụng kinh, chiều đến chùa Dược Sư chúng ta tâm ngồi thiền, chiều đến chùa Dược Sư chúng ta tu thiền duyên, chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành phân thiên. Chùa Dược Sư nơi đây tiếng chùa ngân diệu vang, chùa Dược Sư nơi đây nắng đẹp đã về rồi, mặc trên áo tràng lam thắm tươi không nhạt phai, mặc trên áo tràng lam lý tưởng đẹp rạng ngời. Chiều lên chùa Dược Sư chúng ta vui tụng kinh, chiều lên chùa Dược Sư chúng ta tâm ngồi thiền, chiều lên chùa Dược Sư chúng ta tu thiền duyên, chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành phân thiên.
chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành Phật tiên.
Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng.